Tâm bất sinh của Thiền sư Ben Khề, Peter Haskell dịch Nhật Anh, Ni sư Trí Hải dịch Việt ngữ, bằng thứ hai. Lớn lên trong mê lầm. Cái mà mọi người hấp thụ từ nơi cha mẹ chỉ là tâm Phật bất sinh. Nhưng vì cha mẹ bạn không nhận ra điều ấy, nên bạn cũng bị mê lầm. Rồi chính bạn lại trưng bày cái mê lầm này ra khi nuôi dạy con cái bạn. Cả đến vú nuôi và những người giữ trẻ cũng ưa nổi nóng. Mọi người quan hệ đến việc nuôi dạy trẻ đều trưng ra mọi kiểu hành xử mê muội, những ngu si, ham muốn ích kỷ và thói giận dữ của loài tu la. Khi lớn lên, được đoanh vây bởi những người si mê như vậy, trẻ em thường phát triển một loạt thói xấu tệ nhất, trở nên rất dễ bị mê muội và biến thành những người không giác ngộ. Lúc ban sơ khi mới sinh, quý vị không có si mê, nhưng vì những lầm lỗi của những người nuôi dạy bạn, mà một con người vốn ở trong tâm Phật lại biến thành chúng sanh kém giác ngộ số 1. Đấy là điều mà tôi chắc chắn tất cả quý vị đều biết với kinh nghiệm bản thân. Khi bạn mới sinh, cha mẹ không cho bạn bất cứ mê lầm nào như thói xấu, dục vọng ích kỷ. Nhưng về sau, khi ra giữa đời, bạn mới lộn lạc đủ thứ si mê, dần dần trở thành những thói hư tật xấu, làm cho bạn không thể không thành ra người mê muội. Cái mà bạn không lộn nhạc từ bên ngoài chính là tâm Phật bất sinh, và ở đây không hiển hữu một si mê nào. Vì tâm Phật chiếu sáng một cách kỳ diệu, nên bạn có thể học hỏi đủ thứ, ngay cả những hành vi lầm lạc. Nhưng cũng vì nó chiếu sáng kỳ diệu mà khi nghe điều này, bạn sẽ quyết định không si mê nữa. Từ đây trở đi sẽ chấm dứt tạo nên mê lầm và sẽ an trú trong tâm Phật bất sinh. Cũng hệt như khi trước bạn siêng năng tập tành thói si mê, làm cho mình trở thành mê muội thế nào, thì bây giờ bạn cũng sẽ áp dụng chính cái khả năng ấy để lắng nghe và chấm dứt si mê. Đấy là điều kỳ diệu về tâm Phật. Hãy lắng nghe, rồi bạn sẽ thấy sự quý báu của tâm Phật. Khi đã thấy không gì bằng cái tâm Phật quý báu này, thì dù bạn có muốn si mê trở lại cũng không thể được. Chính vì không nhận ra sự quý báu của tâm Phật mà bạn sa vào ngã chấp, tạo ra đủ thứ si mê lầm lạc làm hại mình. Tuy thế, những mê vọng ấy đối với bạn lại quý báu đến nỗi tất cả các bạn đều muốn mê, dù có phải vong mạng. Thật điên rồ phải không? Vì không thể cưỡng lại những thúc bách thấp kém, do dục vọng ích kỷ phát sinh, bạn trở thành mê si. Tất cả các mê lầm đều từ đấy mà ra cả. Ai cũng cho rằng cái lối hành xử mà họ thích là do bẩm sinh đã vậy, nên không thể nào sửa đổi. Họ không bao giờ nói kỳ thực họ sa vào thói chấp ngã là do dục vọng ích kỷ cứ bám lấy những thói xấu mà họ ưa thích. Trái lại, họ cố làm ra vẻ thông minh, bảo rằng cái nghiệp bẩm sinh của họ đã vậy, cái mình không nhận từ cha mẹ mà lại gán cho cha mẹ, đó là đứa con đại bất hiếu. Có ai mới sinh ra đã nghiện rượu, cờ bạc, trộm cướp và có sẵn những thói hư tật xấu không? Không ai cả. Nhưng một khi bạn đã nhấm nháp hơi men, thì sẽ nhanh chóng phát triển thành thói nghiện rượu. Rồi vì ham muốn ích kỷ, bạn không thể dừng uống, cũng không nhận ra được mình đã mê lầm. Đó chỉ là sự điên rồ mới bộc phát. Bạn không có lý do nào để tuyên bố nó là bẩm sinh để đổ thừa cho cha mẹ. Khi nghe điều này, tôi mong tất cả quý vị từ nay trở đi hãy an trú trong tâm Phật bất sinh, cái tâm mà bạn có từ khi cha mẹ mới sinh. Như vậy, bạn sẽ không tạo những mê lầm về bất cứ gì. Và khi không còn mê lầm, thì từ đây, bạn sẽ mãi mãi là những vị Phật sống. không gì rõ ràng trực tiếp hơn thế nữa. Tất cả quý vị cần phải dứt khoát thực chứng điều này. 30 ngày trong bất sinh. Tất cả mọi người hãy làm đúng như tôi nói, theo lời tôi chỉ dẫn. Quý vị hãy khởi sự trú trong bất sinh trong 30 ngày. Hãy tập an trú bất sinh trong 30 ngày. Rồi từ đấy về sau, dù muốn dù không, quý vị cũng sẽ phải trú trong bất sinh. Quý vị sẽ thành công an trú bất sinh, vì cái bất sinh chính là tâm Phật. Quý vị sẽ vận hành với cái tâm Phật vào mọi thời. Như vậy, quý vị sẽ là những vị Phật sống ngay hiện tại, phải thế không? Vậy hãy lắng nghe tôi như thể là tất cả quý vị mới sinh trở lại ngày hôm nay, bắt đầu lại mọi sự. Khi đã có một định kiến thì bạn sẽ không thâu nhận vào những gì mình nghe. Ngay bây giờ, quý vị hãy lắng nghe như thể mình mới sinh ra, thì sẽ như là mới nghe tôi nói lần đầu. Nếu quý vị trong tâm không sẵn định kiến, thì vừa nghe một lời, quý vị cũng sẽ hiểu ngay và đạt đến thực chứng hoàn toàn về Pháp. Cứ hỏi rồi tôi sẽ nói. Một hôm sư bảo đại chúng, tôi chỉ ra đây mỗi ngày để gặp gỡ tất cả quý vị. Tôi không có gì trong tâm đặc biệt muốn nói với quý vị. Vậy nếu ai có điều gì muốn hỏi, hãy bước ra. Hãy hỏi bất cứ về cái gì, rồi tôi sẽ nói cho quý vị. Tôi không có gì đặc biệt muốn nói. Kappa. Lúc tôi còn trẻ, có một kẻ cướp tên gọi là Kappa, chuyên cướp giật tiền của người đi đường. Anh ta có biệt tài về cướp bóc. Mỗi khi trông thấy một người nào trên đường, anh ta có thể biết đúng số tiền người ấy mang theo, không bao giờ sai một tơ tóc. Đấy quả là một tên cướp ghê gớm. Tuy thế, một hôm anh ta bị tóm và ở tù dài hạn trong nhà lao ở Osaka. Nhiều năm trôi qua, và vì anh ta là một tên trộm tài danh nên được cái lợi. Thay vì bị hành quyết, anh ta được làm người điềm chỉ cho cảnh sát. Một thời gian sau, anh ta lại còn được phóng thích. Khi được tự do, anh học nghề tạc tượng Phật và lại trở thành một nhà chuyên môn tạc tượng Phật lập nghiệp ở Osaka, hoàn toàn đổi bỏ tâm lý tệ ác ngày trước. Anh ta chuyên chú vào việc tu hành để giải thoát, và vào những ngày cuối đời, anh chuyên thực hành pháp môn niệm Phật. Vậy, ngay một tên cướp khét tiếng như Kappa, một khi đã sửa đổi cũng thành người thánh thiện. Ở đây, các bạn có thể tìm thấy một người nào trộm cướp bởi vì cái nghiệp của họ sâu dày và tội lỗi đã quá nặng. Trộm cướp chính là nghiệp, trộm cướp chính là tội lỗi. Nếu không có sự trộm cướp thì cái tội và cái nghiệp cướp không thể có. Bạn có trộm cướp hay không là do tùy thuộc vào trạng thái tâm của bạn trong hiện tại, chứ không phải vào cái nghiệp của bạn trong quá khứ. Và điều tôi đang nói đây không chỉ liên hệ đến việc trộm cướp, mà nói chung tất cả những si mê lầm lạc đều như thế cả. Bạn có si mê hay không si mê là tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của tâm bạn. Khi si mê thì bạn là một chúng sanh, khi không si mê thì bạn là Phật. Không có con đường tắt đặc biệt nào để thành Phật ngoài con đường này, có phải vậy không? Thế thì mọi người hãy thực chứng điều này một cách rốt ráo. Đừng đánh thầy tu ngủ gục. Vào ngày đầu tiên của lễ Rohatsu, sư bảo đại chúng, tại thiền viện chúng tôi, đời sống bình thường mỗi ngày đã là thiền. Không như các nơi khác phải công bố từ hôm nay trở đi hãy thiền định, rồi mọi người mới lăn xả vào chăm bẩm hành thiền. Rồi sư tiếp, một lần khi tôi ở trong hội chúng của Dosa, có một thiền sinh ngủ gục trong thời thiền, bị một thiền sinh khác đánh. Nhưng tôi bảo vị này, tại sao ông đánh một người đang ngủ êm? Khi ngủ anh ta có khác gì khi thức? Tôi không khuyến khích người ta ngủ, nhưng đánh người ngủ thì thật là sai lầm. Bây giờ tại đây tôi không cho phép làm như vậy. Mặc dù không khuyến khích họ ngủ, tôi cũng không đánh hay la rầy họ vì ngủ gục. Tôi không khiển trách hay ca ngợi ngủ, mà cũng không khiển trách hay ca ngợi không ngủ. Hãy để tự nhiên cho người ta ngủ hay thức. Khi một người ngủ là ngủ với cái tâm Phật của lúc tỉnh thức. Khi thức cũng là thức với tâm Phật. Họ vẫn luôn an trú trong tâm Phật, không lúc nào an trú chỗ nào khác. Vậy thật là lầm lẫn khi tưởng rằng một người nào lúc ngủ sẽ biến thành cái gì khác. Nếu bạn tưởng người ta chỉ ở trong tâm Phật lúc thức, còn khi ngủ sẽ biến thành cái gì khác, thì đấy không phải là chân lý tuyệt đối, mà là một sự biến hóa vô cùng. Tất cả quý vị đều đang nỗ lực để thành Phật quả. Bởi thế, nếu có ai ngủ gục thì đánh hay mắng người ta quả là việc sai lầm. Điều mà tất cả quý vị có từ lúc cha mẹ sinh chỉ là tâm Phật bất sinh, không gì khác. Vậy thay vì nỗ lực thành Phật, hãy luôn an trú trong tâm Phật bất sinh. Khi ấy, thì dù thức hay ngủ, quý vị vẫn luôn luôn là một vị Phật sống, không lúc nào không là Phật. Đã luôn luôn là Phật thì không có quả Phật gì đặc biệt để mà chứng đắc. Thay vì cố thành Phật, đơn giản hơn hết là đi tắt bằng cách vẫn là Phật. Biết tâm người khác. Có người hỏi, ai cũng nói Ngài có tha tâm thông, có phải thế không? Sư đáp, trong trường phái của tôi không có những chuyện phi thường, và dù nếu có, chúng tôi cũng không sử dụng vị tâm Phật vốn bất sinh. Khi nói với bạn thì tôi làm việc với chính bản ngã của bạn, nên bạn tưởng là tôi có tha tâm thông. Nhưng tôi không có thần thông như thế. Tôi cũng giống như bạn mà thôi. Khi bạn trú trong bất sinh là bạn ở tận ngọn nguồn của tất cả thần thông diệu dụng của chư Phật. Không cần tìm kiếm thần thông mà có thể xử lý mọi chuyện một cách êm thấm dễ dàng. Trong chính giáo về bất sinh, bạn có thể dàn xếp mọi sự bằng cách làm việc với chính bản ngã bạn, không cần dựa vào những vấn đề ngoại lai. Tiếng và thối. Có người hỏi, tôi đã nỗ lực hết sức để tiến đừng lùi, nhưng dù làm gì đi nữa, khuynh hướng thụt lùi vẫn mạnh hơn. Và có những lúc tôi thụt lùi thực sự, và càng cố tiến tới thì tôi chỉ có thấy mình lại thụt lùi. Làm sao cho tôi khỏi thụt lùi? Sư nói, hãy an trú trong tâm bất sinh. Khi an trú, bạn không cần bận tâm về tiến hay thoái. Quả vậy, khi bạn an trú bất sinh thì nỗ lực tiến tới là lập tức lùi khỏi vị trí bất sinh. Người của bất sinh không can dễ gì đến tiến hay lùi, mà vượt trên cả hai. Giấy lộn, một vị tăng nói, từ lâu tôi tham công án Hiakujo và con chồn hoang. Mặc dù đã nỗ lực nhiều, tôi vẫn chưa giải quyết được công án ấy. Tôi chắc là do tôi đã không tu tập đúng mức, xin Ngài chỉ giáo cho. Sư nói, tại đây chúng tôi không tham khảo những thứ giấy lộn ấy, vì bạn chưa từng nhận ra cái bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu chính là tâm Phật. Hãy để tôi nói cho nghe, rồi mọi sự sẽ thành ra sáng sủa. Vậy hãy lắng nghe những gì tôi nói. Khi ấy sư trình bày giáo lý của Ngài về bất sinh như thường lệ. Sau khi chăm chú nghe, vị tăng thâm nhập chân lý và về sau đã trở thành một bậc thầy xuất sắc. Khi ấy một vị tăng ngồi kế bên đã hỏi, vậy thì những công án của các bậc thầy ngày xưa là vô dụng, không cần thiết hay sao? Sư trả lời, những cách trả lời của các bậc thầy ngày xưa nhắm giải nghi cho từng người hỏi trực tiếp vấn đáp, tự bản thân chúng không có lợi ích gì đặc biệt. Tôi không cách gì nói được là chúng cần thiết hay không cần, ích lợi hay vô ích. Người ta chỉ cần duy nhất an trú trong bất sinh, không có cách nào khác để tránh né. Hãy an trú bất sinh. Trong trường hợp của bạn thì chính vì tránh né đối diện trực tiếp với vấn đề nên bạn đã bị lầm. Hãy buông bỏ sự tránh né, vì cái bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu ấy là tâm Phật không gì khác. Hãy an trú trong đó. Ngã chấp. Một ngày sư bảo đại chúng, tất cả si mê lầm lạc không chừa thứ nào đều được tạo ra do hậu quả của sự tập trung vào bản ngã. Khi thoát khỏi ngã chấp thì si mê không sinh. Ví dụ, giả sử bà con lối xóm đang cãi nhau, nếu sự việc không liên hệ gì tới bạn, bạn sẽ bình tĩnh nghe lời qua tiếng lại, không nổi giận. Chẳng những thế, bạn còn có thể sáng suốt nhận định phải quấy, biết rõ ai đúng ai sai. Nhưng nếu việc cãi nhau có liên can đến mình, bạn sẽ thấy mình vướng vào một trong hai phe tranh chấp, chấp chặt những gì phe kia làm hoặc nói. Khi ấy bạn làm mờ đi cái diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật nơi bạn. Trước kia bạn có thể phân biệt phải quấy, nhưng bây giờ bị ngã chấp dẫn đạo, bạn nhất định cho cái gì mình nói đúng là đúng, bất kể nó có đúng thật hay không. Khi giận dữ, bạn chuyển cái tâm Phật của mình thành ra tâm của loài tu la, và thế là mọi người hăng tiếc lao vào trận cãi vã cay chua. Vì tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu nên mọi sự gì bạn đã làm đều tự nhiên để lại những cái bóng phản chiếu trong tâm. Chỉ khi nào bạn bám víu vào những cái bóng ấy, bạn mới phát sinh vọng tưởng. Những ý tưởng không thực sự có sẵn nơi những ảnh tưởng được phản chiếu ấy rồi sao khởi lên. Chúng ta lưu giữ những gì đã thấy và nghe trong quá khứ, và khi chúng hiện lên thì đó là những ảnh tưởng được phản chiếu lúc đầu, tư tưởng không có thực chất. Nếu chúng được phản chiếu và khởi lên thì cứ để mặc chúng phản chiếu và khởi lên. Nếu chúng chấm dứt thì cứ để mặc chúng chấm dứt. Nếu bạn không bám víu vào những cái bóng phản chiếu ấy thì vọng tưởng không sinh. Khi bạn không bám víu vào những ảnh tưởng trong tâm thì bạn không bị mê hoặc. Khi ấy dù có bao nhiêu ảnh tưởng được phản chiếu cũng như không, dẫu trăm ngàn ý tưởng vọt lên cũng như chúng chưa từng sinh khởi. Điều đó sẽ không thành vấn đề đối với bạn. Bạn không có ý tưởng nào cần phải dẹp bỏ hay cắt đứt. Hãy hiểu rõ điều này. Quán Thế Âm. Tượng Phật chính được thờ ở Long Môn Tự là một pho tượng Quan Âm do chính sư tạc nên. Khi sư đang giảng pháp, có một vị tăng từ Osu đến, đã biết mà đứng giữa cột hỏi: tượng này là Phật cũ hay Phật mới? Sư trả lời: ông thấy pho tượng thế nào? Tôi thấy như là một vị Phật mới. Sư bảo: nếu ông xem như Phật mới thì đó là Phật mới, chỉ có vậy. Thế thì có vấn đề gì? Bởi vì ông chưa hiểu thấu cái bất sinh là tâm Phật nên mới đến đây hỏi câu vô dụng như vậy, mà tưởng là thiền ngữ. Thay vì đặt câu hỏi vớ vẩn quấy rầy mọi người, ông hãy im đi, ngồi vào chỗ và lắng nghe kỹ những gì tôi nói. Tránh né vấn đề, một cư sĩ từ Isumo đến thỉnh vấn: đối với một người đã giác ngộ như ngài, có phải là ba cõi thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai hiển rõ như trong lòng tay? Sư trả lời: có phải là bạn hỏi tôi, khi một người đã giác ngộ như tôi thì ba cõi hiện ra như được nhìn thấy trong lòng bàn tay đúng không? Cư sĩ đáp: vâng, đúng thế. Sư bảo: câu hỏi ấy bạn đã suy nghĩ hay mới đột nhiên nảy sinh để hỏi? Không hẳn là tôi mới hình thành câu hỏi đó ngay tức thì, mà tôi nghiền ngẫm nó đã lâu rồi, mới đây nghĩ lại rồi đem ra hỏi ngài. Sư bảo ông ta: trong trường hợp đó, anh bạn không cần phải bận tâm hỏi chuyện của tôi. Còn việc bạn muốn thấy ba cõi thì có thể đợi đó. Trước hết, hãy xem xét tường tận cái ngã của chính bạn. Điều thực sự quan yếu ngay bây giờ và ở đây, khi mà bạn chưa thấu rõ tự ngã của mình, thì dù tôi có bảo cho bạn biết vạn pháp đối với tôi ra sao, bạn cũng sẽ không nhận ra, không thấy được, và do đó bạn sẽ không tin. Dù có tin, bạn cũng không thể xác chứng những lời tôi nói, vì bản thân bạn chưa thấy được ba cõi. Tôi nói cũng không ích gì cho bạn. Khi đã hoàn toàn cứu xét tự ngã của mình, bạn sẽ tự biết và cái thấy được lẫn cái không thấy được, hữu hình, vô hình. Tôi không cần phải nói với bạn, bạn cũng không cần phải hỏi tôi. Làm như vậy chỉ là đánh trống lấp, tránh né vấn đề. Việc ấy hoàn toàn không dính gì đến bạn, chẳng khác nào đếm tiền cho người ta mà bản thân mình không có lấy nửa xu tiền. Trước hết, hãy lắng nghe kỹ lời tôi nói, và khi đã thực sự nhận thức được nó, thì hôm nay mọi sự đối với bạn sẽ được xông xả một lần dứt khoát. Vậy hãy chú ý lắng nghe và theo lời tôi chỉ giáo. Khi bạn đã nhận ra được và thực chứng một cách rốt ráo lời tôi nói, bạn sẽ thành một vị Phật sống ngay tại đây và bây giờ. Còn về câu hỏi có thể thấy ba cõi hay không, bạn không cần phải bôn ba khắp nơi đi hỏi người này, người khác. Hãy đơn giản nhận ra lỗi lầm của bạn, rồi bạn sẽ chấm dứt làm chuyện lạc đề ấy và lắng nghe tôi. Khi ấy sư trình bày giáo lý về bất sinh như thường lệ. Người cư sĩ nghe xong, liền sẵn sàng xác nhận lời sư dạy và tuyên bố: thật cảm ơn sư, xiết bao, rồi lui ra. Tự lực, tha lực. Giáo lý của tôi không dính gì đến tự lực hay tha lực. Cái gì vượt ngoài tự lực và tha lực, ấy là điều tôi giảng dạy. Tôi xin chứng minh việc này cho quý vị. Trong khi mọi người quay cả về phía này mà nghe tôi nói, ngoài kia có chim sẻ chíp chíp, chim quạ quát quát, tiếng đàn ông đàn bà, tiếng gió thổi. Dù không cố tình nghe những tiếng ấy, mà khi mỗi tiếng đến tai, quý vị đều nhận ra và phân biệt rõ ràng. Cái việc nghe ấy không phải là do bạn làm, nên không phải chuyện tự lực. Mặt khác, vì không phải ai khác nghe giùm cho bạn, nên cũng không thể nói là tha lực được. Thế thì cái gì vượt ngoài tự lực và tha lực không dính dấp đến cả hai chuyện ấy. Giáo lý của tôi nói về cái đó. Có phải thế không nào? Khi quý vị nghe với cái bất sinh như vậy, quý vị vượt ra ngoài bất cứ gì, và tất cả hoạt động khác của quý vị cũng đều hoàn tất nhờ cái bất sinh như thế. Với bất cứ người nào để cho bất sinh vận hành như vậy, thì mọi sự đều tự giải quyết một cách toàn hảo. Bởi thế, con người của bất sinh không can dự đến tự lực hay tha lực mà vượt trên cả hai. Mộng mị. Một vị tăng hỏi: khi ngủ say tôi thường chiêm bao, tại sao chúng ta nằm mộng? Tôi muốn biết tôn ý của ngài về vấn đề này. Sư nói: khi một người ngủ say thì không mộng mị. Khi bạn nằm mộng là bạn không ngủ say. Vị tăng không nói gì được. Ai cũng có tâm Phật. Sư bảo đại chúng: điều duy nhất tôi nói với tất cả mọi người, đó là tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu. Tất cả quý vị bẩm sinh đều có tâm ấy mà không tự biết, nên tôi chỉ cho quý vị và cố làm cho quý vị hiểu ra. Ai cũng có tâm Phật, điều đó nghĩa gì? Tất cả quý vị từ xa đến đây với ý định rõ rệt là để nghe những gì tôi nói, nên quý vị đương nhiên phải lắng tai nghe giảng. Thế nhưng trong khi nghe giảng mà có tiếng chó sủa bên ngoài, quý vị cũng nhận ra được đấy là chó sủa. Quả kêu nhận ra là quả kêu. Tiếng người lớn nhận ra là tiếng người lớn. Tiếng trẻ con nhận ra là tiếng trẻ con. Khi từ nhà đến đây nghe pháp, quý vị không định trước rằng nếu trong khi nghe giảng bên ngoài có chó sủa chim kêu, có tiếng người lớn tiếng trẻ con, thì mình phải cố lắng tai nghe. Thế mà lúc tụ họp tại đây, quý vị vẫn nhận ra được tiếng ồn của chó, quả bên ngoài, tiếng nói của người lớn và trẻ con. Mắt quý vị vẫn có thể phân biệt màu sắc, mũi vẫn phân biệt được các mùi thơm thối. Quý vị không tính trước sẽ gặp những tiếng gì, màu gì, mùi gì. Sự kiện quý vị nhận ra được những gì mình không chờ đợi để thấy nghe chứng tỏ quý vị đang thấy nghe với tâm Phật bất sinh. Tôi xin nói cho mọi người nghe, họ đã sẵn có tâm Phật như thế nào. Hồi còn trẻ, tôi dấn mình vào việc chứng ngộ cho được Phật tâm. Tôi đi khắp nơi thực hành đủ các pháp tu, tìm những bậc thầy để tham vấn, nhưng không vị nào có thể nói cho tôi nghe cái điều tôi cần biết. Kết quả là tôi không có được hiểu biết rõ ràng. Phải phấn đấu đủ cách như tọa thiền, rút vào núi sâu, hành thân hoại thể, mà vẫn mù tịch về vấn đề tâm Phật. Cuối cùng năm 26 tuổi, tôi hoắc nhiên đốn ngộ. Và từ bấy giờ đến nay tôi luôn nói cho mọi người biết rằng tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu để họ có thể hiểu. Tôi chắc ít ai có thể nói cho các bạn chi tiết như thế. Như tôi đã kể với các bạn, sau nhiều năm tu tập, cuối cùng tôi mới chứng ngộ được Phật tâm này. Thế mà tất cả quý vị đều có thể dễ dàng biết được tâm Phật ngay tại buổi giảng này, một cách hoàn toàn thoải mái, không cần phải hành thân hoại thể. Điều đó chứng tỏ quý vị có duyên sâu xa với Phật Pháp hơn tôi rất nhiều. Quý vị quả là những người may mắn. Sau khi khám phá tâm bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu, tôi đã giảng dạy điều ấy khắp nơi, và có nhiều người đã hiểu. Dĩ nhiên, Tâm bất sinh này không phải là điều mà tôi học được thầy tôi. Đây là điều tôi tự khám phá cho chính mình. Và trong mỗi buổi giảng, tôi đều giảng dạy theo thực chứng của bản thân. Vì có người chưa hiểu, nếu chỉ nói một hai lần nên tôi phải lặp đi lặp lại. Bởi vậy, nếu ai cần hỏi gì, hãy nêu lên, tôi sẽ nói thêm vài điều. Điều mà tôi nói với tất cả quý vị là gì? Tôi chỉ nói về duy nhất cái tâm Phật bất sinh mà tất cả quý vị đều bẩm sinh có sẵn. Việc chính yếu là nhận cho ra tâm Phật này. Lúc đầu không có gì xấu xa nữa quý vị, nhưng chỉ cần nhích một chút xíu là quý vị biến tâm Phật thành những tư tưởng xấu. Lấy trường hợp một người trộm cướp, lúc đầu anh ta chỉ chôm chĩa vài thứ lặt vặt rồi nghĩ mình được những thứ này không cần tốn xu nào, chắc chắn không cách nào kiếm sống dễ dàng hơn thế. Từ đó trở đi, anh ta trở thành một tay trộm cướp chuyên nghiệp táo tợn. Và điều không thể tránh là anh ta bị tóm cổ, bị xiềng xích, bị bỏ tù rồi đưa đến chỗ hành quyết. Nhưng khi gặp phải hình phạt, anh ta lại quên tất cả những việc quấy của mình, mà chửi rủa những người xử tử mình là tàn nhẫn vô nhân đạo, cho rằng việc làm của mình không đáng bị xử phạt quá nặng như thế. Có phải là lầm lẫn ghê gớm không? Đó là cái cách mà người ta biến cái tâm Phật quý báu của mình thành quỷ đói và quỷ chiến đấu. Tất cả đều do một bước sẩy chân ban đầu. Tôi còn có một ngôi chùa ở Kyoto. Khi ở chùa này, hàng ngày vào thành, tôi đều đi ngang qua Awadaguchi, nơi các tội nhân bị đóng đinh và thủ cấp của họ treo lủng lẳng nơi các cổng nhà ngục. Vì phải thường xuyên đi qua nơi ấy, nên thỉnh thoảng tôi lại trông thấy cảnh này. Ở Edo, quan tòa đại hình là Ozumi, một người bạn tôi thường lui tới. Mỗi khi viếng thăm ông tại tư dinh, tôi thường trông thấy nhiều tội nhân bị các viên chức áp tải ra, bị trói ké và chịu đủ thứ cực hình ghê gớm nhất. Lúc ấy, những tội nhân hoàn toàn quên những việc quấy họ đã làm là đáng trách, mà cứ mắng nhiếc những sĩ quan vô tội vạ, làm như thể họ là những người gây ra đau khổ cho mình. Tôi thường chứng kiến cảnh ấy. Về sau, thấy những cảnh như vậy, tôi quyết chỉ viếng thăm vào những ngày kiên sát. Vì vào những ngày ấy không được mang những tội nhân đại hình đến tòa nhà. Đây là một điển hình cho thấy làm thế nào chỉ do một sơ suất nhỏ mà người ta đã vô tình biến tâm Phật thành ra một chúng sinh địa ngục. Mọi người hãy nắm rõ điều này. Khi nói về cái mà tất cả quý vị thừa hưởng của cha mẹ lúc mới sinh ra, thì chỉ có duy nhất cái tâm Phật. Vậy hãy cẩn thận hết sức, đừng có tạo ra những si mê và thói hư tật xấu do dục vọng ích kỷ và ngã chấp sinh ra. Những thứ mà bình sinh quý vị vốn không có. Chính để chứng minh điều này mà tôi nói cho quý vị nghe về những tội nhân. Khi mới được cha mẹ sinh ra, quý vị chưa có một dấu vết gì của dục vọng ích kỷ, thói hư tật xấu hay thói tập trung vào bản ngã. Nhưng khi được 4-5 tuổi, quý vị thâu thập những việc quấy mà quý vị trông thấy người khác làm, những lời lẽ xấu xa mà quý vị nghe người khác nói. Rồi dần dần khi được lớn khôn trong môi trường hư đốn, quý vị phát triển những dục vọng ích kỷ, trở thành thói tập trung vào bản ngã, chỉ biết nghĩ đến mình, bị si mê lầm lạc như vậy. Quý vị khởi sự làm đủ mọi điều xấu ác. Nếu không vì ngã chấp thì si mê không sinh khởi. Khi si mê không sinh khởi thì không khác gì an trú trong tâm Phật bất sinh. Ngoài ra không có Phật nào khác. Bởi thế, nếu ai có gì không hiểu, hãy bước ra hỏi bất cứ điều gì. Không cần phải rụt rè khi hỏi về điều này. Đây không phải là những bận tâm thế tục trong chốc lát, mà đây là vấn đề vĩnh cửu. Bởi vậy, nếu có ai nghi ngờ gì, nên hỏi ngay tức khắc. Tôi không chắc sẽ còn gặp lại tất cả quý vị, nên hãy lợi dụng cơ hội này mà hỏi về bất cứ gì làm quý vị băn khoăn thắc mắc. Khi quý vị đã hoàn toàn nắm vững cái tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu thế nào, thì quý vị sẽ gặt hái được phần thưởng cho việc ấy. Sau khi chỉ giáo như vậy, sư bước lên bục điện thờ để làm lễ kết thúc buổi giảng. Và lúc xong lễ, ngài lại nói: bây giờ tôi lui vào trong thất, hôm nay quá đông người nên để tránh sự ồ ạt, xin quý vị từng người ra về trong trật tự và nhất là đừng hấp tấp để tránh tai nạn rủi ro. Sống như Phật. Cái gì đã khiến một đám đông người như thế này đến đây khi trời vừa mới sáng để lắng nghe tôi nói? Cái ấy không gì khác hơn là tâm Phật bất sinh. Nếu không thấy có cái gì thật phi thường trong những lời tôi nói thì quý vị đã không quầy quả ra đi sớm như vậy để đến nơi đây. Vậy là trong số quý vị đến tham dự buổi giảng hôm nay, những người tuổi ngũ tuần thì đã sống 50 năm không nhận ra tâm Phật ngay trong mình. Những người tuổi 30 đã sống 30 năm mà cho đến ngày hôm nay vẫn chưa nhận ra được sự thật ấy. Tất cả quý vị đều trải qua những năm tháng của đời mình trong sự mờ mịt. Nhưng tại giảng đường hôm nay, khi quý vị đã hoàn toàn nắm vững rằng mỗi người trong đây đều có sẵn tâm Phật bất sinh ngay trong mình, thì từ hôm nay trở đi, quý vị sẽ sống trong cái tâm Phật ấy mà thôi, và sẽ mãi mãi thành những vị Phật sống. Điều tôi đang nói với tất cả quý vị chỉ là cốt làm cho quý vị nhận ra rằng tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng một cách kỳ diệu. Khi đã hoàn toàn nhận ra điều này, thì từ đây mãi mãi về sau, quý vị sẽ có một thân Phật không khác gì thân Đức Phật Thích Ca, và sẽ không bao giờ đọa lạc trở lại vào ba ác đạo. Tuy nhiên, trong khi nghe giảng như thế này, quý vị dù có thể hiểu rõ tâm Phật bất sinh, mà khi trở về lại nhà, những điều quý vị trông thấy và nghe thấy sẽ khởi động cái tâm giận dữ nơi quý vị trở lại. Và khi ấy, dù chỉ nổi giận một chút xíu, quý vị cũng sẽ mang tội gấp triệu lần trước khi nghe tôi giảng về tâm Phật bất sinh. Khi ấy, quý vị sẽ chuyển từ cái tâm Phật bất sinh mà quý vị đã biết thành ra những chúng sinh ở địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, mãi mãi luân hồi. Tôi chắc không có ai trong đây lại không muốn thành Phật. Chính vì thế tôi mới ra giảng cho tất cả quý vị. Hãy hiểu rõ những điều tôi nói, thì từ hôm nay trở đi quý vị sẽ thành những vị Phật sống. Dù tôi có thúc giục quý vị hãy dẹp chuyển thành Phật, nên xa vào địa ngục đi, thì chắc chắn không một người nào sẽ tình nguyện làm theo. Bằng chứng điều này là vì muốn nghe giảng mà quý vị đã thức dậy vào lúc nửa đêm để lặn lội tới đây, kiếm cho được một chỗ ngồi trong đám đông khổng lồ này, chấp nhận đủ thứ gian nan miễn sao được nghe Pháp. Không phải đó là vì tất cả quý vị đều muốn thành Phật hay sao? Vì quý vị đã có quyết tâm như vậy, nên từ nay trở đi, quý vị phải cẩn thận rất nhiều mới được trong mọi điều quý vị làm và nói. Cái tâm Phật bất sinh đó là thứ gì vậy? Có lẽ quý vị tự hỏi. Trong khi tất cả quý vị đều tập trung thính giác nghe tôi giảng như thế, mà bên ngoài có tiếng chó sủa, tiếng người hàng rong ráo hàng, mặc dù không cố ý nghe, quý vị vẫn nghe được tất cả những thứ tiếng ấy. Đó là nghe với cái bất sinh, diệu dụng của Phật tâm. Tôi xin lấy một ví dụ. Tâm Phật vốn chưa từng sinh ra và đang chiếu sáng kỳ diệu. Tâm ấy giống như một tấm gương sáng. Gương thì phản chiếu bất cứ gì xuất hiện trước nó. Nó không cố ý phản chiếu sự vật, nhưng bất cứ vật gì đến trước gương thì màu sắc dáng hình của nó đều chắc chắn hiện ra. Cũng vậy, khi vật được dời đi thì tấm gương cũng không cố ý không phản chiếu, nhưng khi vật đã bỏ đi thì bóng nó cũng không còn hiện trong gương. Cái tâm Phật bất sinh cũng hệt như thế. Khi bạn cố ý nhìn và nghe điều gì thì bạn sẽ nghe và thấy, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng khi bạn thấy và nghe được những gì mà trước đây bạn không dự định để thấy nghe, thì đó chính là nhờ cái diệu dụng linh hoạt của tâm Phật mà mọi người ai cũng có. Đấy là ý nghĩa cái tâm Phật bất sinh. Khi tôi đã tìm cách giảng giải về cái bất sinh sao cho tất cả quý vị đều hiểu được như thế, mà nếu có người nào vẫn chưa hiểu, thì dù vị ấy có nghe ngàn vạn bài giảng cũng không ăn thua gì. Người nào dù chỉ nghe một bài giảng đã nhận ra được tâm Phật bẩm sinh nơi tất cả mọi người, thì người ấy từ đó trở đi trở thành Phật sống. Lấy một ví dụ khác, giả sử có người đi từ Takamatsu đến Marugame mà không biết đường, gặp một người biết rành đường lối chỉ bày cho. Sau khi nhớ kỹ những lời chỉ dẫn, người ấy theo đó mà đi và đến đích không khó khăn gì. Cũng thế, khi tất cả quý vị đã nắm được chính xác những gì tôi nói, thì từ đấy trở đi, quý vị sẽ an trú trong tâm Phật bản nhiên. Ngược lại, nếu không an trú được như thế, thì cũng như quý vị đã được người ta chỉ cho đường đến Marugame mà không theo, lại theo con đường dẫn tới nơi nào khác. Đó là lý do quý vị nên lắng nghe kỹ những gì tôi nói. Tôi không chắc có thể trở lại đây nói chuyện cùng quý vị nữa không. Cho dù quý vị đi nghe giảng nơi nào khác, cũng không chắc có người nào giải thích cho quý vị về cái tâm Phật bất sinh mà chiếu sáng kỳ diệu này. Bởi vậy, nếu chư vị thấy lời tôi nói có lý, thì hãy nên coi chừng ngăn chặn sự nổi lên đủ loại ý tưởng để chấm dứt vòng luân hồi. Nếu không thành Phật ngay bây giờ thì trong 10.000 kiếp, quý vị cũng sẽ khỏi tái sanh lại trong cõi này. Bởi thế hãy nỗ lực thực chứng một cách rốt ráo cái tâm Phật bất sinh và chớ để bị mê lầm. Được như vậy thì ngay từ hôm nay, quý ông sẽ là những người nam an trú tâm Phật, quý bà sẽ là những người nữ an trú tâm Phật, tất cả đều hết si mê lầm lạc. Đó không gì khác hơn là Phật quả, là giác ngộ. Tôi có thể nói cho quý vị vài điều về tâm Phật nơi phụ nữ. Theo tôi hiểu, phụ nữ thường rất buồn khi nghe nói họ không thể thành Phật. Nhưng sự thật không phải vậy. Có gì khác nhau giữa nam và nữ? Thân nam là thân Phật, thân nữ cũng là thân Phật. Trong ngoặc, ý nói, nam hay nữ đều thể hiện được tâm giác ngộ, lời người dịch. Quý vị không nên nghi ngờ về điểm này. Khi quý vị đã hoàn toàn nắm được lý bất sinh, thì trong bất sinh không có gì khác nhau giữa nam hay nữ. Mọi người đều là thân Phật. Vậy quý vị nữ giới trong đây hãy nghe cho kỹ về phương diện hình thể. Rõ ràng là nam nữ khác nhau, nhưng về phương diện tâm Phật thì không có sự khác nhau. Quý vị đừng bị tướng bề ngoài làm cho lầm lạc. Tâm Phật vẫn giống nhau, không có khác biệt nào giữa nam và nữ. Tôi xin chứng minh với quý vị điều này. Trong giảng đường hôm nay có rất đông người tu tập, nhưng khi nghe tiếng trống hay tiếng chuông ngoài kia, quý vị có nghĩ là phụ nữ lầm tiếng chuông là tiếng trống, tiếng trống là tiếng chuông chăng? Quý vị có thực nghĩ rằng có gì khác nhau trong cách đàn ông nghe với cách phụ nữ nghe những tiếng ấy? Tuyệt đối không khác chút nào. Lại nữa, thưa tất cả quý vị, đâu phải việc này chỉ đúng cho nam giới và nữ giới mà thôi. Trong giảng đường này, chúng ta có những người trẻ và người già, tăng và tục, đàn ông và đàn bà, đủ tất cả hạng người. Nhưng nói đến sự nghe chuông trống, quý vị có thể nói được hay chăng rằng người già nghe cách này, người trẻ nghe cách khác? Quý vị có thể nói có sự khác nhau trong cách tu sĩ nghe, cách cư sĩ nghe, cách đàn ông nghe, cách đàn bà nghe chăng? Sự thật là hoàn toàn không có gì khác nhau trong sự nghe cả. Và điều ấy chứng tỏ tất cả mọi người đều sẵn có bẩm sinh một tâm Phật đồng nhất. Vậy thì nói về nam và nữ chẳng qua chỉ là những danh từ, những cái bóng của tâm quý vị sản xuất ra. Trước khi những cái bóng ấy phát sinh, ở trong cảnh giới bất sinh không có gì là nam hay nữ. Và vì sự tình là vậy, thì không có gì khác nhau giữa tâm Phật nơi người nam và tâm Phật nơi người nữ. Quý vị không nên nghi ngờ. Giả sử trong lúc bạn đang an trú liên tục trong bất sinh, trong tâm Phật quên hết những phân biệt nam nữ, nhưng đột nhiên bạn trông thấy hay nghe một việc gì rối rắm, chẳng hạn có người nào nói xấu bạn, hay những ý niệm tham dục bám víu khởi lên trong bạn mà bạn ràng buộc vào đó, thế là bạn đang chuyển cái tâm Phật thành ra ý nghĩ. Chẳng hạn nghĩ chỉ vì mình là một phụ nữ khốn nạn hay đại loại như thế. Nếu không bị đánh lừa bởi hình tướng bên ngoài, hoàn toàn nắm lấy con đường duy nhất, cái bất sinh, thì bạn sẽ thấy rằng không những nam hay nữ, mà chư Phật trong quá khứ hay vị lai cũng đều là một tâm Phật đồng nhất ấy. Không lý do gì phụ nữ lại là một trường hợp đặc biệt không thể chứng thành Phật quả. Nếu thực sự có vài lý do khiến phụ nữ không thành Phật, thì quý vị thử nghĩ, tôi được lợi lộc gì mà gạt gẫm tất cả mọi người bằng cách cả quyết dối rằng phụ nữ có thể thành Phật, đánh lạc hướng đám đông khổng lồ này Nếu sự thực là phụ nữ không thể thành Phật, mà tôi lại nói là họ có thể, để xí gạt tất cả bà con thì bảo đảm tôi sẽ phải đáp xuống địa ngục ngay lập tức trước mặt tất cả quý vị ở đây. Chỉ vì mong thành Phật quả mà ngay từ tấm bé tôi đã phải chịu bao nhiêu gian khổ tu hành. Không lẽ ngày nay tôi lại cố nói dối với quý vị để bị đọa xuống địa ngục? Những gì tôi nói với quý vị không phải là dối trá. Tôi muốn các bà trong đây phải nắm kỹ điều này, để từ nay trở đi hãy an tâm mà sống những ngày tháng của các bà ở trong tâm Phật bất sinh.